tối mới thấy với lại thầy.
Rồi, rồi mấy đứa này nó học với ai?
Nó học với thầy nhưng mà tối là bây giờ mình khoan đi, chừng nào chút qua
không,
mà sao?
Bấm rồi, cứ để đó thôi.
Ủa, bữa nay mấy con có lớp không?
Dạ, đóng cửa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính mời quý Phật tử cùng với lại sư cô mình niệm Phật cầu gia bị chứ. Nam mô mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử khỏe không?
Dạ.
Quý vị vừa niệm Phật xong tâm hồn chắc là an lạc lắm hen.
Dạ.
Thì hôm nay là kỳ này là lần thứ hai sư cô cũng như quý thầy có nhân duyên để trở lại đạo tràng chùa Quan Âm để thăm chùa và cũng gặp gỡ quý Phật tử, rồi mình cũng chia sẻ những cái buổi pháp lạc để mà mình làm hành trang trên con đường tu tập của mình. Thì sau hơn gần 2 năm trở lại đây thì lúc trước chùa mình mới có tạo cho nên là nó còn cũ kỹ, nhưng mà một thời gian ngắn thôi trở lại thì thấy chùa Quan Âm hôm nay là khởi sắc rất là nhiều ha quý vị ha. Có cái pho tượng Đức Quan Âm rất là đẹp mà lớn nữa. Thấy trong cái nhà mà hồi trưa mình ngồi mình dùng cơm đó cũng làm mới lại nữa, cái gì cũng thấy mới mà đẹp hết á. Rồi cái đất, thành ra bây giờ mình thấy cái đất nó rộng rãi ra nữa ha. Thì mới có 2 năm mà phát triển như vậy thì chắc là nhiều năm sau nữa thì lần trở lại lần thứ 3 nữa là chắc mình có cái chánh điện rất là rộng rãi và đẹp để cho quý vị ngồi khỏi lạnh nữa ha. Thì bây giờ hôm nay thì tới sư cô sẽ chia sẻ với quý vị một cái buổi pháp thoại với tựa đề là Từ Bi Hỷ Xã. Nhưng mà quý vị ở đây là Phật tử thuần thành quá rồi, có nhiều người học tới mấy chục khóa Phật pháp rồi, cho nên là cái Từ Bi Hỷ Xã quý vị thuộc rất là lào rồi, không có gì mà mới mẻ hết á, phải không? Nhưng mà chúng tôi muốn cũng như là mình lâu lâu mình làm cho nó mới lại chút để mà mình nhớ lại, mình học hỏi vậy thôi, chứ những vị mà đã đi học như vậy thì không có cái gì mà lạ lùng với bốn cái danh từ này hết. Từ Bi Hỷ Xã giống như là cái thời xưa có câu chuyện là Ô Xào Thiền Sư đó, rồi cái vị thiền sư này á, là hồi nhỏ nó bị bỏ rơi ở trong cửa chùa, ở trong một cái dưới gốc cây á, thành ra là sư phụ mới lượm đem về rồi á, nuôi dưỡng ở trong chùa. Mà người ta nói thì sao, con vua thì phải làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, phải không? Thành ra là cái chú tiểu này ở trong chùa tu thì chú cũng trở thành á, là mai mốt thì cũng trở thành sư phụ thôi, cũng hòa thượng thôi. Thì bây giờ trong cái thời gian tôi ở chùa vậy đó, cho nên thâm nhập kinh tạng, thì chú tiểu này thâm nhập với pháp môn thiền. Nhưng mà quý vị biết là tại vì lụm dưới gốc cây, thành ra là ông cứ nhớ gốc cây, ông hay ra đó ông ngồi thiền, rồi ông leo lên trên cái nhánh đó, ông ngồi lơ lửng ở trên á, thì rồi cho nên là ở trên đó nó giống như có cái ổ quạ đó, thành ra ông lên ông ngồi kế đó, ông ngồi thiền ở trên đó không. Thì có một buổi một ngày hôm nọ thì có một cái vị quan người ta đi tuần tra đó, thì ông quan này ông đi tới thì ông ngồi trên cái kiệu được nhiều quan lính khiêng ông đi. Thì ông khi đi tới cái chùa thì ông nhìn ông thấy cái chú tiểu mà ngồi vắt qua vắt vẻo ở trên cái cành cây như vậy đó, thì ông thấy cũng chướng tai thật. Ông mới nói bộ ở dưới này thiền sư không có cái chỗ nào ngồi hay sao mà lên tới đó mà ngồi như vậy. Thì tiểu hòa thượng này mới nói rằng là mặc dù ta ngồi như thế này á, chứ mà cái chỗ ngồi của ta nó vậy mà nó vững bền hơn, mặc dù nó không có gì, nhưng mà so với lại quan đó thì cái chỗ ngồi của quan á, mặc dù bây giờ có nhiều người khiêng, có nhiều người mà hộ tống như vậy đó, chứ nếu mà một mai á mà làm quan á thì cũng có nhiều người thương ghét. Thì nếu mà có nhiều người mà người ta ghét, người ta tìm cách ta hại á, thì lúc đó là cũng sẽ là bị mang tội với lại vua, là chưa chắc gì mà ngồi được cái chỗ ngồi mà nó được người khiêng như vậy như bây giờ đó. Thì lúc đó đó là cái chỗ ngồi của tôi nó mới là chắc chắn hơn á. Thì cái vị quan này nghe nói vậy thấy cũng có lý, rồi là bắt đầu mới hỏi đạo tiếp theo.
mới hỏi vị thiền sư như vậy chứ thiền sư học đạo đã lâu rồi thì tôi muốn hỏi vậy chứ cốt tủy của đạo Phật là gì? Thì cái vị thiền sư này nói rằng là tất cả cái gì, quý vị thuộc bốn câu đó không? Tất cả cái gì? Không phải. Đúng rồi. Là tất cả các việc ác, việc xấu thì chúng ta hãy bỏ đi mà làm tất cả những cái việc lành và giữ tâm ý cho trong sạch. Thì nghe rất là đơn giản phải không? Ai mà không thuộc. Thì khi mà vị thiền sư trả lời như vậy á, thì ông Quang nói tưởng đâu là cái gì khó khăn. Chứ nếu như vậy á, thì cái đứa trẻ 3 tuổi nó cũng làm được, phải không? Cái ông thiền sư cũng nói ấy, mặc dù á, đơn giản vậy á, đứa trẻ 3 tuổi nó cũng làm được, nhưng mà cái ông già 80 tuổi làm không xong, phải không? Đó, mặc dù nói cái câu mà nó đơn giản vậy nhưng mà dễ gì mà mình bỏ hết các việc ác mà làm tất cả các việc lành ở trong đời mình, làm sao mà mình mà trọn hết rồi giữ tâm ý cho trong sạch nữa, phải không? Cho nên là rất là khó làm, mặc dù đơn giản. Cho nên là cái từ bi hỷ xả của mình cũng vậy đó, mặc dù nó đơn giản, nó ngắn ngủi có 4 từ thôi, nhưng mà mình làm mình học cho tới bây giờ, mình hành hoài nhưng mà mình chưa có được trọn vẹn nữa, chưa có được thuần thục nữa, phải không quý vị? Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần nhắc nhở, chia sẻ với quý vị cái phần từ bi hỷ xả. Nhưng trước khi đi vào cái chủ đề đó, sư cô sẽ ngâm để tặng cho quý vị một cái bài thơ là về buông xả, có cái tên là buông xả. Thì cái này nó cũng nằm trong cái đạo lý của bài học của mình hôm nay. Thì để cho nó có lạ chút, sư cô sẽ ngâm trước để tặng quý vị. Đáng lẽ là ngâm sau, nhưng mà bây giờ mình ngâm trước đi.
Năm chưa hết mà đông về vội vã, những cành thu đã đổ lá đưa trà. Ngày tháng hỡi hững hờ trôi nhanh qua, nhìn lại mình mái tóc đã sương pha. Đã biết vậy sao mà chưa tỉnh thức, cứ bon chen theo vật chất tiền tài, và trong lòng thù hận cứ dằn dai. Đã biến đổi đời ta thành địa ngục, ôi có phải trần gian là cõi tạm, hành trình này tạm trú được bao lâu? Kiếp phù sanh nào khác giấc chim bao, mà bám víu mơ tưởng rằng vô tận. Ô cuộc sống sẽ còn chi ý nghĩa. Người với người nếu chẳng biết yêu thương, bằng từ tâm người tìm thấy thiên đường, chớ đâu phải bằng vinh hoa phú quý. Trời đất hỡi, có sinh thì có diệt, mọi việc đều đến một lúc rồi đi. Cứ sách không, không sách đổi chu kỳ, đừng cố giữ những gì ta tha thiết. Nay buông xả và lãng quên tất cả, không lợi danh những ngang trái hận thù. Buông xả hết, nghe đời tươi đẹp qua như bình minh, xóa sạch bóng đêm thâu. A Di Đà Phật. Quý vị nghe cái bài buông xả đầy đủ ý nghĩa không? Dạ. Thành ra là bây giờ mình trở lại cái chủ đề của mình. Thì trước nhất mình nói về từ bi trước. Thì hai cái từ từ bi này á, mặc dù á, là nó là từ với bi, cái chữ mình thấy nó khác, nhưng mà cái nghĩa nó cũng cũng là gần gần giống với nhau. Thì từ là ai cũng biết rằng là cái lòng thương yêu, cái lòng từ của mình, phải không? Thí dụ như mẹ thương con như biển hồ lai láng á, thì cái đó cũng là cái lòng từ của người mẹ, phải không? Của người phụ nữ, mà cái đó là được tạo hóa dành cho quý vị về bên giới nữ. Là bởi vì mình, cái người phụ nữ mới có cái lòng từ bi, cái lòng từ vô hạn vậy, cho nên là mới sanh con. Là khi mà mình mang thai con đó thì cũng 9 tháng 10 ngày rồi sanh ra đó, rồi phải chăm chút từ chút, là chăm sóc cái đứa con từ mới đẻ ra cho đến khôn lớn. Thì cái công của người mẹ như thế nào? Cực khổ vô cùng, phải không quý vị? Mà cái người mẹ mới có đủ cái tư chất để mà sanh ra được một đứa con để mà chăm sóc như vậy. Còn người cha thì sao? Người cha cũng thương, nhưng mà nó khác với cái kiểu của người mẹ, phải không? Cha đâu có chăm sóc con bằng như người mẹ, phải không? Đó, cho nên là cái lòng từ này á, là nó cái sự mà tình thương mà nó trải rộng, nó nhìn ra nó bốn phương, nó khắp nơi luôn, chứ không phải là chỉ hạn hẹp như một cái bà mẹ mà thương đứa con mình, hay là một cái tình mà trong cái nội gia của mình hay trong quyến thuộc của mình. Mà dĩ nhiên là những cái người cốt nhục mình có tình thương, nhưng mà đến với người khác á, người xa hơn mà mình không thương. Ở đây cái lòng từ nó muốn nói là nó mở rộng ra, ra khỏi cái ranh giới của cái người thân ở trong cái gia đình mình. Bây giờ cái lòng từ là nó không có còn cái ngăn cách nữa, mà nó vô biên, nó rộng lớn. Thì chẳng hạn như bây giờ đây, như là một cái bà mẹ, bây giờ thôi mình nói cái chuyện mà mới nhất ở trên thế giới hiện nay đi. Hiện nay thì quý vị thấy mà ở bên kia chiến tranh đó, thì người ta chạy vượt biên qua những cái nước cái nước mà bình yên, chẳng hạn như qua Đức, qua Pháp, qua này kia kia nọ. Hiện nay châu Âu của mình đang tiếp nhận rất là nhiều cái người mà vượt biên qua, phải không? cái chuyện này ai cũng biết. Rồi cho đến một cái đứa bé mà hôm trước ta đưa lên mạng cho mình xem đó, đứa bé nó có 3 tuổi rồi đi vượt biên mà nó bị chết, rồi nó trôi dạt lên cái bờ biển, rồi người ta chụp hình này kia kia nọ, người ta đưa lên báo chí cho mình xem đó, thì thấy ai cũng đau lòng hết. Nhưng mà bây giờ đó, mình thấy mặc dù cái cuộc nó chia ly, mà cái cuộc chạy trốn để mà tìm sự sống nó rất là thương cảm. Nhưng mà mình đó, bây giờ mình đứng mình nhìn thì mình thấy nó ở ngoài mình, cho nên mình mặc dù thương là thương, nhưng mà mình không có nằm ở trong cuộc. Bây giờ đó, như những người mà hồi xưa của mình mà đi vượt biên đó, như là cha mẹ hay con gì này kia cái nọ, mà cha mẹ mình ở lại bên Việt Nam mà cho con mình đi vượt biên, mà lỡ mà nó chết như vậy thì người mẹ này sao, người cha này sao, đau lòng biết nói thì lên đâu có nói thể nào mà nói nên lời, phải không? Sự đau đớn nó vô cùng tận như vậy. Còn đối với người khác thì mình thấy là mình cũng đau cũng thương, nhưng mà nó không phải là chính vì cái ruột thịt của mình. Chính vì vậy cho nên là cái tình thương của mình nó còn có cái kiến chấp cho rằng là mình gần gũi cái người của mình, cái gì của mình, thuộc về của mình thì mình đau lòng, mình còn này nọ. Còn cái người khác á, thì mình thấy mình cũng xót, nhưng mà nó không bằng trong cái hoàn cảnh của mình, có phải gì không? Cho nên là cái ở đây muốn nói là cái lòng từ á, giống như cái lòng từ của Phật đối với chúng sanh, thì cái lòng từ của Phật nó rất là vô biên, không có ranh giới nào mà để mà nói cho hết được cái lòng từ của Phật. À, là thương chúng sanh sao, như mẹ thương con, phải không? Rồi mẹ thương con thì không thể nào rời được hết trơn. Đối với đứa con nó còn nhỏ thì mẹ chăm sóc không có rời được đứa con, thì lòng từ của Phật cũng vậy. Mình là một chúng sanh, mình còn mãi mê, mình còn bị vô minh, cho nên là mình còn trôi lăn trong cái dòng sanh tử, thì Phật thương mình mà muốn đem những cái giáo pháp để mà truyền dạy cho chúng ta bằng những cách này cách nọ, rất là nhiều cách, nhiều con đường, chẳng hạn như con đường Bát Chánh Đạo, hay là Tứ Diệu Đế, hay là Thập Nhị Nhân Duyên, hay là những cái cách tu thiền định, hay là niệm Phật như nãy thầy mới vừa hướng dẫn cho quý vị niệm Phật đó. Thì đó là những cái phương pháp để cho mình giác ngộ, mình tiến lên con đường giải thoát, phải không? Mà mình muốn tiến lên con đường giải thoát á, để mà mình gặp Phật á, thì mình phải tu tập nó càng nhiều hơn, mà mình phải loại bỏ, mình phải những cái vô minh phiền não sân si tật đố ở trong lòng mình phải cải thiện nó đi. Tức là cải thiện bằng cách nào? Hồi xưa đó mình chưa có biết đi chùa, mình chưa có biết tu đó, thì mình còn ăn mặn, mình còn có thể cầm cái dao để mà mình làm con cá, mình làm con gà, đặng mình làm cái bữa ăn cho ngon cho trong cái gia đình của mình, đặng vui vẻ, đặng ăn cho nó ngon, đặng mà nuôi dưỡng cái thân mình. Nhưng mà bây giờ đó mình biết tu rồi á, quý vị á đã đi chùa, đã học được đạo, mình biết giữ giới, phải không? Cho nên là quý vị không có còn sát sanh nữa. Mà ở trong đây hiện bây giờ chắc cũng có phân nửa người đang ăn chay trường rồi, phải không? Phải không quý vị? Nghe nói ở bên Âu Châu là quý vị là tu nhiều hơn bên Mỹ, quý vị ăn chay nè, niệm Phật, đi dự những cái khóa tu rất đông, mà bằng chứng hiện tại đi nè. Đó, cho nên là bây giờ thì quý vị đã hiểu được cái nhân quả, cái đạo lý của cuộc đời rồi, cho nên là mình ngừng lại, mình không có sát sanh nữa, mà mình tập ăn chay trường. Như những người nào đã có duyên lành sớm là mình đã dừng lại, mình không còn ăn mặn nữa, mà quý vị đã ăn chay trường luôn thì rất là tốt rồi. Còn mà vị nào mà cái duyên mình nó chưa đầy đủ thì quý vị cũng đang tập ăn, phải không? Một tháng ít nhất cũng 4 ngày, có phải gì không quý vị? Ít nhất là 4 ngày, ở trong đây tin tưởng rằng quý vị là chắc có thể hơn nữa, nhưng mà mình cho là con số ít nhất là 4 ngày đi. Thì cái đó là cái những cái con đường để mà mình tiến lên cái đạo nghiệp của mình. Ở trong Phật giáo thì người ta nói duy tệ thị nghiệp, mà ở ngoài thế gian có nhiều người ta hỏi chứ duy tệ thị nghiệp là cái gì? thì quý vị trả lời sao? Duy tệ thị nghiệp. Bây giờ ở ngoài thế gian thì quý vị lấy cái gì làm sự nghiệp? Mình học hành, rồi mình được thi đỗ, rồi mình có bằng cấp, mình đi làm, mình kiếm tiền, mình sắm nhà, sắm xe, có cuộc sống dư giả, ổn định. Thì những cái đó đó là cái sự nghiệp của mình, phải không? Những cái việc làm để mà đem lại cái sự sống đó là sự nghiệp của mình. Còn bây giờ mình tu tập thì cái gì làm sự nghiệp của mình, quý vị? Cái trí tuệ. Mình phải làm sao phát triển cái trí tuệ cho nó, mỗi ngày cái trí tuệ mình nó lớn thêm hơn thì cái vô minh nó sẽ tót dần lại. Bởi vì cái trí tuệ nó như là ngọn đèn, mà mình khi mà ngọn đèn nó sáng lên thì nó, cái đêm tối nó sẽ lui tan. Vì vậy cho nên là mình phải phát triển cái trí tuệ. Cho nên cái người tu á, lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp. Vì vậy thì mình á, nếu mà mình biết quay về trở lại với con đường tu tập á, thì mình phải phát triển làm sao cho cái trí tuệ mình càng ngày nó càng sáng lên, để mình không có còn lờ mờ trong đêm tối. Thì quý vị, đó là một cái nhân tố để mà đưa mình tới cái sự giải thoát giác ngộ cũng như là Phật. Thì cái sự tu tập của mình nó rất là dài dẳng, chứ nó không có phải là mình tu một cuộc đời này mà mình thành được, mà mình ngộ được. Chính như Đức Phật của chúng ta thì quý vị biết, mình đọc những cái câu chuyện tiền sử của Phật á, mình thấy là Ngài tu tập biết bao nhiêu là vô lượng vô số kiếp rồi. Từ cái việc nhỏ, từ khi mà Ngài còn là một cái, có lúc Ngài là còn là một cái con cọp, rồi là con sư tử, rồi là con này con nọ cho đủ thứ hết. Rồi có lúc Ngài đã là con người rồi, nhưng mà Ngài còn đem cái thân của mình để bố thí cho một bầy cọp đói, có phải không? Rồi có lúc bố thí cả vợ con của mình nữa. Cho nên là rất là nhiều cuộc, nhiều đời, nhiều kiếp lắm mà Ngài đã tạo những cái công đức đó, cho nên mới một kiếp này mà Ngài mới là thành tựu được cái Phật quả như vậy. Thì mình là chúng sanh chay, phải không quý vị? Mình nhiều đời nhiều kiếp rồi mình chưa có tu, mình chỉ bây giờ mình mới biết được đạo pháp thôi. Cho nên á, nhưng mà người ta nói rằng á, sống 100 năm mà mình không có tu tập thì chi bằng mình sống một ngày mà mình biết tu tập. Thì trong một cái ngày mà mình biết tu tập, mình biết giác ngộ đó, thì nó cũng quý báu hơn là 100 năm mà mình sống một cái cuộc đời ở trong thế gian mà mình không có biết tu tập. Thì nó cũng giống như là cái con cáo mà nó thấy cái bầy gà rồi á, nó muốn đi vô nó ăn cái bầy gà. Nó ăn xong rồi, nó tìm, nó ăn được cái bầy gà rồi á, thì cái bụng nó no lên rồi nó không ra được, cái nó phải nhịn đói 3 ngày rồi nó mới bò ra được cái chuồng gà. Khi mà nó ra ngoài được rồi nó mới suy nghĩ. Nó nói cái thân của ta đây á, xét ra cho cùng á, là chẳng có cái tích sự gì hết, ngoài cái việc ăn cho sướng miệng rồi thì không có cái gì nữa hết. Thì cái đó cũng giống như là cái con người của mình vậy thôi. Con người của mình nếu mà một cuộc đời á, mình sống mình chỉ biết ăn rồi ngủ rồi đi làm kiếm tiền, rồi á, mình hơn thua này kia cái nọ cho được cái phần của mình đó, thì quý vị thấy nó chẳng khác nào như là cái con cáo, phải không? Thì nó không có lợi ích gì hết. Cho nên là mình phải làm sao cho là một cái con người mình sống cho nó có ích mà nó đáng sống. Chẳng thà mình sống một ngày mà nó có sự lợi ích cho người khác, mình làm được cái việc vui vẻ trong cái cuộc sống của mình, mình hiểu được bản chất của cuộc đời, rồi mình sống mà một ngày mà nó đáng sống như vậy thì nó có lợi ích hơn là mình sống cả một cuộc đời dài mà mình không có hiểu gì về đạo lý. Thì mình sẽ vô minh, mình sẽ bị cái dòng sanh tử nó sanh rồi tử, tử rồi sanh, như là một cái vòng tròn nó không bao giờ dứt. Thì người ta mới nói rằng là mặc dù là mình sống một cái trên đời này mình đã thành tựu được tất cả những cái công danh sự nghiệp, mình được giàu sang, nhưng mà quý vị ơi, khi mà mình tuổi trẻ đó, quý vị bỏ cả một cuộc đời ra để mà mình đi làm, đi học rất là cực khổ. Mình đi học mà cho mà thành tựu được cái bằng bác sĩ thì sao, gần được 30 tuổi rồi phải không, rất là cực. Rồi á, rồi mình đi làm, rồi á là mình kiếm tiền. Bây giờ cái cuộc sống của mình á, nó có tiền rồi mà mình mà nó cũng có ăn có để rồi, nhưng mà mình muốn giàu hơn thì sao? Mình phải đi làm, nào là cái việc ở bệnh viện công, rồi mình mở cái phòng mạch tư nữa, mình làm suốt không có ngày nào nghỉ hết trơn á. Là chi? Mình làm để mình kiếm tiền, để cho cái cuộc sống mình nó được giàu sang hơn người ta, để mình có đủ thứ danh lợi này kia cái nọ. Cho nên là mình cứ làm, mà lúc đó đó là tuổi trẻ là nó còn mạnh khỏe, cho nên mình không có nghĩ gì tới cái ngày già nua hết trơn á, cho nên mình cứ làm. Nhưng mà khi mà mình cái tuổi trẻ nó qua rồi đó thì mình không có còn kiếm lại được. Khi mà mình lớn tuổi rồi, quý vị bây giờ á, cái gì mình cũng có rồi á, thì nó thừa thải rồi. Bây giờ mình á, tới cái tuổi già, tuổi già thì bây giờ á, thường quý vị thấy á, mình ở ngoại quốc á, mà quý vị có cha mẹ già mình ở bên Việt Nam mình bảo lãnh qua đây á, thì á, ông bà già ở nhà không, rồi mình đi làm về mình cũng không có thì giờ để mà nói chuyện này kia kia nọ. Những người già đó làm sao, buồn phải không, ở nhà buồn lắm. Cho nên là thấy con cái bây giờ á, là nó không có còn quý trọng với mình, nó không để ý với mình, nhiều người buồn lắm. Rồi thôi thì đi về Việt Nam ở, phải không? Rồi nhiều khi còn trách móc con cái mình nữa. Cho nên là già rồi, cái tuổi già nó rất là buồn quý vị. Là bây giờ mình muốn có được cái đôi chân khỏe để mà mình đi đây đi đó, mình cũng không có đi nổi nữa, thì lúc này mới tiếc lại cái lúc trẻ. Cái lúc trẻ mình sống không có hết mình, mình không có sống được đầy đủ như những cái gì mà bây giờ mình hiểu được đây, thì mình mới tiếc. Thì nó còn giữ lại được không? Không, tuổi trẻ nó qua rồi. Thì bây giờ cái thời gian cũng vậy, rồi tới cái mạng sống của mình cũng vậy. Cái mạng sống của mình bây giờ đây nè, 80 tuổi, 70 tuổi rồi, đủ thứ bệnh hết trơn. Mà đâu phải đợi tới 70-80 tuổi đâu, có người 30-40 tuổi là cũng có những cái bệnh nan y rồi. Mình hiện bây giờ mình sống gì chứ mình đâu biết được, mai mốt đây rồi tự nhiên cái nó phát hiện ra một cái căn bệnh là coi như mình trở tay không kịp. Chuyện đó nó có xảy ra không quý vị? Có, chúng tôi có nhiều người Phật tử như vậy lắm. Là chưa xong, mới vừa xong gác lại công việc đi, mới 60 tuổi thôi, thấy cuộc đời mình cũng đủ rồi, thôi bây giờ mình lo mình về hưu để mà mình đi tu, đi chùa này kia cái nọ, học hỏi. Nhưng mà quý vị, chưa gì hết trơn, nó đổ ra cái căn bệnh đó là ung thư. Có một người kia đó là ung thư, đó là ung thư tị tạng đó. Mà bây giờ đi chạy làm đủ thứ hết trơn, mà càng ngày bây giờ nó còn có chút xíu, còn có mấy chục phao là coi như là, mà người ta nói cái bệnh đó là 10 người đó là khó có giữ lại được một mạng người lắm. Cho nên là rất là đau khổ. Thì bây giờ muốn kiếm lại được cái tuổi trẻ hay cái thời gian qua cũng không có được. Bởi vậy cho nên là mình sống từng ngày từng giờ, mình phải biết trân quý cái sự sống của mình, mà sống cho nó thật có ý nghĩa, cho nó thật là hạnh phúc an vui. Bây giờ quý vị đang có mái ấm gia đình, có vợ con, có chồng con đề quề, thì mình phải tận hưởng đi. Mình sống cho xứng đáng một người chồng, một người cha, một người vợ, để làm cái gương cho con cháu mình. Ở đây tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện như thế này. Có một cái người này biết là mình sắp chết rồi, thì Thượng Đế mới tới kêu cái người này đi. Thượng Đế tới kêu cái người này đi, thì cái người này mới nói rằng: ủa sao mà nhanh quá vậy, hãy cho tôi một chút thời gian nữa, bởi vì tôi còn những cái việc mà chưa có làm xong. Nhưng mà Thượng Đế nói không có được, phải đi thôi. Thì cái người này mới nói là: thôi cho tôi một chút xíu đi, một giờ một ngày cũng được. Nhưng mà Thượng Đế cũng nói không, tới giờ rồi phải đi thôi. Thì Thượng Đế mới xách cái vali thật là lớn đó, mới đưa cho cái người này. Nói đây, chưa có đưa, cầm trên tay thôi, đây là cái gia tài của ngươi đây, thì bây giờ ngươi phải đi. Thì cái người này mới nói là: cái gì ở trong đó thưa ngài? Có phải là tiền bạc, của cải, quần áo, tất cả những cái gì của con ở trong đó hay không? Thượng Đế mới nói là không, những cái thứ đó là của thế gian, chứ không phải là của con. Thì bây giờ cái người này mới hỏi gì chứ: vậy có phải là những cái sự thành công của con, những cái học vị, những cái bằng cấp của con đã có không? Thì Thượng Đế cũng nói không, cũng không phải nữa, cái đó là chỉ là một trong một thời gian ngắn thôi, không phải của con. Rồi bây giờ cái người này mới hỏi vậy chứ, có phải đó là ở trong đó là những cái người thân của con không, bạn bè của con nè, vợ con nè, cha mẹ hay không? Thượng Đế cũng nói không nữa. Thì tất cả rồi, tất cả là cũng cái gì hỏi tới cũng không hết trơn á. Thì cái người này á mới lấy cái vali từ tay của Thượng Đế. Thì bây giờ cái người này á mới lật đật, bởi vì á không biết cái gì trong đó mà cái gì cũng không, bây giờ mở ra. Thì mở ra thì quý vị biết là cái gì trong đó? Không có cái gì hết, cái vali trống không. Thì cái người này á rất là ngỡ ngàng, té ra là cả một đời của con mà không có cái gì là của con hết hay sao? À, thì Thượng Đế mới nói đúng vậy, không có cái gì là của con hết á, mà của con á chỉ có một cái chút thời gian ngắn thôi, một chút thời gian mà con có được ở trên thế gian thôi, còn nhiêu là không có cái gì mình đem theo hết trơn, phải không quý vị? Khi mình chết thì sao? Ra đi cũng hai cái tay không. Cho nên đó là tất cả những cái vật chất, những cái gì ở trên cuộc đời này mình đi rồi là mình trả lại hết cho đời, không có cái gì mà mang theo hết. Chính vì vậy nó còn lại là còn những cái gì, những cái gì mà mình cho nó là quan trọng á, là tiền tài hay vật chất này cái kia nọ đó mà mình có được đó, mình cho là quan trọng, nhưng mà thực sự là nó không quan trọng bằng những cái gì mà mình đóng góp cho cuộc đời. Rồi á, cái thứ hai nữa đó là những cái gì mà mình thấy là nó quan trọng là những cái gì mà mình nhận được. Như mình nhận được những cái may mắn, những cái tiền tài trên cuộc đời, mình thấy là mình nó là quan trọng chứ gì. Nhưng mà những cái gì mình nhận được đó nó chưa quan trọng bằng những cái gì mà mình đã đưa ra, mình cho ra, mình ban cho những người khác, chia sẻ cho những người khác đó, thì đó mới là cái quan trọng. Cho nên á là rồi á, tiếp theo cái thứ ba nữa đó là những cái sự thành công của mình ở trên cuộc đời này mình thấy là quan trọng. Chẳng hạn như mình học hành được tới nơi tới chốn, rồi mình có những cái bằng cấp cao, mình ra mình làm bác sĩ, kỹ sư, hay là những cái việc làm mà do cái học lực của mình đem lại, mình mới có được những cái thành công của mình đó. Thì mình cho là cái đó quan trọng, nhưng mà nó không phải. Những cái đó nó không có quan trọng bằng cái sự mà ý nghĩa thật sự của nó. Rồi tới cái tiếp theo nữa đó, mình cho rằng là những cái mình đã có cái năng lực của mình, cái năng lực mà mình làm việc, cái năng lực mà mình đã lao động, mình có cái tiềm năng của mình mà có được, thì những cái đó nó là quan trọng, phải không, ở trong cuộc đời. Nhưng mà những cái đó nó cũng chưa có phải là quan trọng nữa, mà nó là cái tính cách của nó, cái tính cách của cái thành công đó, cái tính cách đó nó mới là những cái mà mình cư xử với người xung quanh đó, mình cư xử với người ta, những cái tính cách của mình đó nó mới là quan trọng. Rồi cho đến là thí dụ như ở trên đời này là mình quen biết là những cái người đông chừng nào đó, mình cho rằng là đó là quan trọng, là do mình thành công cho nên mình mới quen với người ta đông, nhiều người biết đến mình. Nhưng mà những cái đó nó chưa phải là quan trọng nữa, mà khi mà mình đã có nhiều người như vậy á, mà khi mà mình làm một cái gì đó mà cho người ta nhớ về mình, người ta nhớ về mình đó, thì những cái gì mà người ta nhớ về mình đó nó mới là quan trọng. Thì đó là những cái thứ mà mình đã làm, mình những cái tâm, cái lòng từ của mình, cái lòng thương của mình, mà mình biết chia sẻ đến người khác. Cho nên á là mình làm cho người mình cảm hóa người ta được, cho người ta cảm được cái sự giúp đỡ của mình đó, thì đó mới là quan trọng. Rồi một cái nữa đó, thì khi mà mình tới cái ngày mà mình chết đi rồi đó, mà những cái gì mà để làm cho người ta nhớ đời về mình đó, thì đó mới là quan trọng. Thì bây giờ chẳng hạn như là ở xa xưa thì Đức Phật của mình, phải không? Rồi ở gần đây thì quý vị có ai? Sư ông, phải không? Sư ông của quý vị bây giờ đó là sư ông đã vắng bóng rồi, nhưng mà tất cả những cái gì của sư ông làm thì mình có nhớ hoài không? đó. Cho nên là những cái thứ đó mới là quan trọng. Còn mình sống một cuộc đời giàu sang hay là danh lợi hay là cái gì gì đó cũng không có quan trọng bằng những cái mà mình biết chia sẻ với người khác. À, còn không á, thì mình á, tới ngày mình ra đi cũng như là một cái người mà đi mà hỏi ông Thượng Đế cái gì của con mà rốt cuộc không có cái gì hết. Cho nên là mình sống một cái cuộc đời mà mình biết thương người. Cho nên ngày á, Đạt Lai Đạt Ma có nói một câu á, là cái mục đích nó quan trọng ở trên cuộc đời này á, là một cái sự là mình giúp đỡ người khác. Mà nếu mà mình chưa có làm được hay là mình không làm được hay mình chưa làm được á, thì mình cũng đừng có làm tổn hại người khác. Đó là lời của ngài Đạt Lai Đạt Ma nói. Thì cái đó có phải là cái bi không? Phải không? Bi tức là mình thương xót, mình giúp cho người. Từ là mình thương rồi, bi là mình, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Tức là lòng từ là mình đem lại cái sự vui vẻ giúp cho người ta được no cơm ấm áo. Còn bi là mình thương xót người ta. Thì á, thương xót thì mình phải giúp đỡ, phải không? Cho nên là Đức Đạt Lai Đạt Ma nói một cái câu nói mà người ta nhớ đời là như vậy. Vì cho nên là bây giờ thì cái lòng từ bi, cái hạnh từ bi á, mà mình đã học được ở trong lời Phật dạy đó, là bốn cái đức tánh đó. Một trong bốn cái đức tánh này mà mình là cái người tu tập thì mình không chưa có phải hoàn toàn làm được như Phật, như những vị Bồ Tát, nhưng mà ít ra mình cũng phải làm được chứ, phải không quý vị? Mình làm được chứ không phải là không được, nhưng mà mình phải tập. Bây giờ mình còn cái sự cái lòng từ của mình nó còn hạn chế, nó còn thấy của mình, của người này người kia, nó không phải là của mình, cho nên mình còn hạn chế. Nhưng mà mình lần lần mình tu tập, mình trau dồi, mình cứ hành trì nó mãi miết thì cái gì nó cũng sẽ thành cái quen thôi. Giống như hồi xưa mình ăn chay chưa được thì mình ăn chay mình thấy nó rất là khó khăn. Hay là mỗi một lần tụng kinh mà quý vị ngồi một tiếng đồng hồ hay là nửa tiếng, gần nửa tiếng là mình bắt đầu làm sao? Mình mỏi chân, mình đau lưng. Còn bây giờ mình ngồi quen rồi quý vị, nếu mà mình tu thiền đó quý vị, ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ mình thấy cũng không có đau chân, mà tâm hồn của mình nó càng ngồi nó càng nhẹ nhàng, phải không? Thì tất cả đều là do cái thói quen mà mình tập thôi. Không, người ta nói tất cả trên đời này không có ai mà sanh ra mà biết được hết á. Cái gì cũng phải học qua, trừ những cái người mà sanh nhi tri, rồi những cái bậc đó là những cái bậc thánh, những cái bậc đó là mình không có thể nào với bằng được hết á. Còn mình là chúng sanh với nhau á, thì cái gì mình cũng học từ từ hết. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy mấy thầy mấy cô mà đã đầu tròn áo vuông y vàng, mình chưa có thể làm được. Nhưng mà nếu mà mình chịu phát tâm, mình phát dũng mãnh tâm đi, rồi quý vị làm cũng được thôi, phải không? Có ai dám làm này không? Có. Ở trong đây cũng có nhiều người đó, cũng có nhiều người đã nguyện rồi nhưng mà chưa có làm được, bởi vì còn một hai cái trở ngại nào đó. Cho nên là có nhiều người cũng muốn sẽ đi vào cái con đường giải thoát như là các vị đã xuất gia, nhưng mà còn duyên. Cho nên là cái gì mình cũng có nhân có duyên hết đó, thì quý vị ráng nguyện ước đi. Rồi mình trên thì cầu chư Phật gia hộ, dưới thì phải chính mình phải cố gắng nữa. Chứ còn không có ai mà giúp cho mình cái phần đó được hết á. Phải không? Ai ăn thì nấy no, ai tu thì nấy chứng. Chứ không có ai mà làm giúp cho mình cái chuyện này được hết. Cái gì cũng do mình hết. Thì tiếp theo có một cái câu chuyện như thế này, để nói về cái lòng từ bi của mình. Mà là từ bi là do cái sự yêu thương của mình, do là cái tình yêu, cái tình thương của mình nó trải rộng thôi. Thì cái nhân dịp mà những cái ngày xuân đó, thì có cái người đàn bà ở trong nhà mở cửa ra thì thấy ba người khách lạ râu rất là dài mà đang ngồi ở phía trước nhà mình á. Thì bà chủ nhà bà mới đi ra, bà mới nói rằng á, quý vị từ đâu đến mà trông thấy có vẻ là mệt mỏi, thôi xin mời các vị vào trong nhà đi để ăn một chút gì cho nó đỡ cái đã. Thì ba cái người này nghe cái người đàn bà mời như vậy đó, thì mới hỏi bà chứ vậy chứ có ông chồng của bà ở nhà không? Thì bà này bà nói rằng không, chồng của tôi đi làm chưa có về. Thì ba cái người này mới nói rằng nếu như vậy thì chúng tôi không có vô. Cái một chút nữa ông chồng bà này về thì bà mới kể lại cho ông chồng nghe. Ba cái người khách lạ này đến nhà mà mời thì nói là không có chồng bà ở nhà thì không có vô. Thì bây giờ ông chồng cũng nghe nói như vậy đó, ông mới nói thôi vậy thì bây giờ bà ra bà mời đi, bà mời những người đó đi vô nhà mình để ăn một chút gì đi cho đỡ đi rồi cái đã. Thì bà già này, bà chủ nhà bà mới ra, bà mới nói rằng thưa quý ngài, bây giờ chồng tôi đã về rồi, thôi xin mời các ngài vô nhà đi, đứng ở ngoài này lâu cũng lạnh nữa. Thì ba cái vị này nói á, bây giờ đó ba chúng tôi á là một người thì tên là Thành Công, một người tên là Thịnh Vượng và một người tên là Tình Yêu. Tình Yêu, yêu á là thương đó. Thì bây giờ bà muốn mời người nào? Thì cái bà này bà nghe vậy á, bà lật đật bà trở vô bà bàn bạc với ông chồng. Bà nói là bây giờ ba người đó mình mời người nào? Thì ông chồng cũng nói thì mình mời cái người Thành Công đi. Cái bà này bà nói Thành Công, tại sao mình mời Thành Công, mình không mời Thịnh Vượng đi? Thì á hai vợ chồng vừa bàn bạc vậy á, đứa con dâu nó ngồi trong cái góc phòng á, nó nghe, nó con dâu nó mới nói rằng là như vậy tại sao mà mình không mời cái người Tình Yêu đi? Nếu mà Tình Yêu vô nhà mình á thì chẳng phải là nhà mình có cái Tình Yêu nó tràn trề hay không? Thì bây giờ hai ông bà nghe con dâu nó nói vậy cái cũng thấy có lý, nói thôi bà ra bà mời đi, bà mời Tình Yêu đi. Thì cái bà già này bà ra bà nói vậy chứ trong số các ông á, người Lào là Tình Yêu, thì á xin mời hãy đi theo tôi vào trong. Thì lúc bấy giờ đó cái ông mà Tình Yêu đó ông mới đứng dậy ông đi theo người đàn bà đi vô nhà. Thì hai cái ông kia cái cũng chạy theo luôn. Cái bà này bà nói ủa sao lạ vậy, hồi nãy thì tôi nghe mấy ông nói rằng là đi nếu mà mời một người nào thì cái người đó đi vô thôi, thì sao bây giờ tôi chỉ mời cái ông Tình Yêu thôi mà bây giờ hai ông cũng đi vô vậy? Thì cái hai cái ông này, ông Thành Công với ông Thịnh Vượng mới nói rằng là nếu mà một ở trong số chúng tôi đó mà bà mời Thành Công hay là hoặc là bà mời Thịnh Vượng á thì chỉ đi một người thôi, nhưng mà bây giờ bà mời Tình Yêu á thì chúng tôi phải đi theo luôn à. Là tại vì sao? Bởi vì á Tình Yêu nó là cái một cái sự mà nó ấm cúng, nó cái sự chan hòa, cái sự yêu thương thì á ai cũng có thể yêu thương được. Còn Thành Công á, trong khi mà mình có yêu thương, mình có hiểu người á thì nó sẽ đem lại cái thành công và thịnh vượng rất là dễ dàng, phải không? Còn bây giờ mình chỉ có thành công không mà mình không có yêu thương thì cuộc đời sao? Nó khô khan ha. Mà mình sống nó không có cái tình cảm gì hết trơn á. Nhiều khi cái người mà người ta nói cái ông đó ông giàu có nhưng mà ông sống không có tình cảm gì hết. Mình có thường có gặp trường hợp đó không quý vị? Đó, cho nên là tình yêu nó mới là cái sự chan hòa, nó mới sự là cởi mở mà mình giúp đỡ, mình có yêu thương, mình mới hiểu, mình thương, rồi mình mới giúp đỡ, mình mới sống như người ta được. Mình mới là người ta, mình đặt vào mình, hoàn cảnh của mình cũng như người ta, thì mình mới trải rộng cái tâm từ của mình ra, rồi mình mới thương người được. Còn không á, mình cho rằng người đó là khi mà họ đụng tới mình, họ chạm tới một cái câu làm tự ái, hay là họ nói xấu mình một câu ở sau lưng mà mình nghe mình cũng phăng phăng tới mình hỏi cho được người đó là người nào nói mình như vậy này kia. Nếu mà mình chưa có cái lòng từ đó thì mình nghe những cái lời thị phi như vậy, những cái lời người ta nói xấu, người ta vu oan cho mình đó, mình tức tối lắm, phải không? Còn bây giờ nếu mà cái tình yêu, cái lòng từ của mình đó, mình yêu thương mọi người cũng như chính mình đó, thì lúc đó mình thấy những cái lời kia, những cái việc nhỏ thôi mình thấy nó không còn là quan trọng nữa, phải không quý vị? Cho nên á, sống ở trên đời mà mình có cái sự yêu thương thì là mình mới thấy được những cái giá trị trong cái cuộc đời này. Còn nếu mà cái người mà không có cái tình thương thì họ sẽ làm những cái việc coi như là để mà lợi cho mình thôi, còn tổn hại cho người thì thấy kệ hả. Mình không có đau xót, bởi vì mình thấy mình miễn hơn được là được rồi. Thì ở trên đời, người đời thì thường là vậy. Nếu mà mình sống mà mình không có ý thức là mình sẽ là như vậy thôi. Cho nên là ở đây cái câu chuyện mà ba cái người này đó, ba cái người lạ mặt này đó, thì biểu hiện cho tình yêu thành công và thịnh vượng. Cho nên người ta chọn, chọn tình yêu. Có tình yêu thì mình có tất cả, còn không có tình yêu là không có, không có gì hết. Phải không? Chính là trong gia đình của quý vị cũng vậy, chồng cũng vậy, vợ cũng vậy. Mà mình có yêu thương, mình có lo cho nhau thì cái gia đình đó nó mới có hạnh phúc, nó mới dài lâu. Còn mà chồng theo một hướng chồng, vợ theo một hướng vợ, thì cái gia đình đó làm sao? Mặc dù đẹp đó, giàu sang đó, đẹp đẽ đó, nhưng mà không có bền, phải không? Mình sống với nhau mà mình không có thật tình, không có thật sự yêu thương thì nó không có bền gì được hết trơn, mà nó là giả dối nữa, chỉ là biết lợi cho mình thôi. Thì cái này nếu mà mình đã học được đạo lý của Phật dạy rồi thì mình nên chấm dứt, mình dừng lại cái sự ích kỷ của mình, để mà mình đem cái sự từ bi của Đức Phật mà mình áp dụng trong cuộc sống, thì chắc chắn với quý vị rằng á, mình không có khổ đâu quý vị. Bởi vì mình sống cho người khác nhiều quá mà làm sao mình khổ được. Chẳng lẽ là mình là con ong, mình như là con ong mình đem mật tới cho đời, mà không lẽ đời á, là không xử sự tốt, không cho mình được một cái may mắn hay sao? Mình đem mật ngọt tới cho đời không mà. Mình giúp đỡ người, mình yêu thương người, trong cái hoàn cảnh nào mình cũng giúp đỡ được hết. Thì đó là một cái mà cái hạnh mà mình nên thực hành, là cái người Phật tử. Mà đây là một cái bốn cái hạnh này là cơ bản nhất, không ai mà không biết, chỉ là mình chưa thực hành tới nơi tới chốn thôi, phải không quý vị? Cho nên đó, ai cũng có lòng từ sẵn trong bụng, trong tâm mình hết trơn á. Mình chỉ cần phát triển mà mình nhìn ra được cái chân lý, thì mình nhìn cái nào mình thấy là đó là đúng với cái chân lý ở đời, mà mình làm mà cho nhiều người khác vui đó, đem lại cái lợi ích đó, là cái đó là cái việc làm đúng rồi. Còn mình làm mà mình thấy mình làm mà mình được hơn người, mà bao nhiêu người ta khổ đau, người ta quán trách mình đó, thì cái việc đó nó không có đúng với cái đạo lý ở đời rồi. Thì việc đó mình nên đừng có nên làm, mặc dù nó lợi cho mình cách mấy, mình cũng là người Phật tử thì mình không nên làm, phải không? Cho nên là Đức Phật dạy, nếu mà mình thọ Bồ Tát rồi thì quý vị sao? Không có được buôn bán những cái giống như là mình mở quán rượu, quán bia, mặc dù đem lại cái lợi ích rất là nhiều nhưng mà nó tổn hại. Bởi vì người ta uống những cái thứ đó rồi người ta về, người ta say sưa, người ta mới làm những cái việc nó đi đến cái chỗ mà nguy hiểm. Cho nên là nếu mà người thọ Bồ Tát giới rồi, mình chưa thọ mình đâu biết đâu, mình cứ làm càng. Còn bây giờ mình đã thọ giới rồi đó, mình biết cái giới đó đó nó ngăn để mà giữ cho mình đó, có cái hạnh tốt, có cái hành động tốt. Cho nên là cái giới cấm nó đem lại cái sự lợi ích cho mình như vậy, mà đó cũng là để cho lợi mình và lợi người nữa. Nếu mà mình không thì mình làm bừa ra, mình cứ làm để cho mình có tiền, mình vì tiền không à, thì mình không có nghĩ tới cái sự nguy hiểm, sự khổ của người khác, để đưa người ta vào cái con đường say xưa tối tăm đó, thì cái chuyện đó là không có nên. Tiếp theo nữa chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nữa, là cũng do cái từ cái lòng thương, cái lòng yêu thương mà nó xóa hết những cái hận thù. Cái câu chuyện này là chuyện thật quý vị, chắc ở đây chắc cũng có nhiều người nào mà hay đọc bài ở trên mạng thì có biết á. Là cái tên thì nó lạ quá, cho tôi hỏi thì có nhiều người nói là ở đó ở là nước Ý, bởi vì những cái thành phố đó mình không biết. Có cái câu chuyện là một hôm cái cô này cổ đi làm cái ca tối, cổ đi làm trong một cái nhà hàng. Thì cổ đi làm ra là ca tối tới 10 giờ tối rồi, mà trời mưa thì cái bãi đậu xe nó vắng hoe hà, không còn ai hết á. Thì cổ đi ra, cổ mới băng qua một cái bãi trống vậy mới tới cái nơi cổ lấy xe. Thì cổ đang đi, cổ nghe phía ngoài sau có cái chân người, cổ hết hồn. Thì á, cổ bị cái người da đen này đập cổ một cái cây, coi như là cổ bất tỉnh luôn. Thì cái người da đen này á, là mới là làm một cái hành động là hiếp cổ, cho đến là cổ chết giấc đi, cổ cũng không có còn biết gì hết á. Thì cái người này xong rồi là nó đi mất. Thì cái cô này cổ tỉnh lại là cổ về được tới nhà đó là 1-2 giờ sáng. Thì cổ mới kể là cho ông chồng cổ nghe là cái chuyện vậy, thì hai vợ chồng khóc quá chừng. Thì ông chồng tức quá, ông nhảy ra ngoài, ông nói là ông sẽ đi kiếm cái người này để mà ông thanh toán. Nhưng mà làm sao mà kiếm được trong cái đêm đen mà đâu có biết đi cái hướng nào đâu mà kiếm. Thì hai vợ chồng đau khổ, cho nên là thì tưởng vậy là thôi, nhưng mà không ngờ là cô này cổ mang thai. Tới chừng một cổ đẻ ra một cái đứa con á, nó đen thui à. Thì bây giờ đó thì là hàng xóm người ta thấy lạ lùng như vậy, người ta cũng nhiều người hỏi lắm. Thì cổ cũng xấu hổ lắm, cho nên là trốn ở trong nhà không à. Cổ là da trắng, cho nên đó là cổ nói là do bà nội cổ là da đen, cho nên bây giờ tới đời cháu thì nó có một đứa nó lai vậy, nói để cho nó qua đi những cái đàm tiếu người ta. Thì cuộc đời tưởng vậy nó xong, nhưng mà cái đứa nhỏ này là tới năm đó nó chừng 10 tuổi, cái nó nhè nó phát một cái cơn bệnh là nó bị ung thư máu đó quý vị, tỷ á. Cho nên là bây giờ á, cô đó cổ cũng là thử cũng không được, rồi chồng cổ cũng thử cũng không được, rồi cả nhà đi thử để mà lấy một chút tỷ đó mà trị cho cái con nhỏ này mà cũng không được. Thì á, ở đây á, hỏi tại sao mà khi mà cổ nếu vậy thì thôi cổ giữ đứa bé làm gì. Nhưng mà quý vị biết á, là cũng cái lòng từ của cổ, với lại á, cũng không biết sao thôi bây giờ kệ, tại vì cổ mới có một đứa con thôi. Khi mà đẻ ra như vậy rồi á, mới đầu cũng định đem cho, nhưng mà vì cái lòng từ bây giờ đẻ nó ra đứt ruột rồi thì dầu sao cũng con mình nuôi luôn. Mà ông chồng cổ cũng từ bi nữa, nuôi luôn, cũng thương như con mình vậy đó. Thì khi mà đứa trẻ này nó bệnh như vậy thì đem tới ông bác sĩ, thì bây giờ tìm hoài mà không có ai có cái tủy giống như nó hết á. Mà bây giờ cái căn bệnh nó càng ngày nó càng ngắn lại, cái ngày sống của nó càng ngày nó càng ngắn lại. Thì bây giờ mới đăng lên báo, bây giờ cuối cùng á, ông bác sĩ nói thôi bây giờ đăng lên báo để coi cái người nào mà có cái máu nó giống như nó á, thì may ra người ta cho thì mới cứu được. Thì bây giờ á, đăng lên báo á, thì hai vợ chồng này á, là nói đăng lên báo những cái lời là mong rằng là cha của cái đứa bé này nè sẽ nghĩ lại mà ra mặt đi để mà cứu nó, thì mới mong là mới có cái giống cái tủy của nó được, còn không là đứa bé này sẽ chết. Thành ra là khi mà hai vợ chồng kể thật với ông bác sĩ, ông nghe ông cũng cay con mắt luôn, ông thấy là cũng như xúc động vậy đó, thấy cái cô này tấm lòng rất là tốt, hai vợ chồng vậy cho nên là ông cũng cảm động lắm. Thì khi mà cái bài báo đăng lên đó quý vị biết, thì bây giờ lúc này cái ông da đen đó, ổng sau một đêm đó đó, ổng cũng sợ quá rồi, ổng chuyển tới một cái thành phố khác ổng ở. Rồi á, cái ổng thì cái người cũng tốt chứ không phải là người xấu, ổng chăm chỉ làm việc mà rất là thông minh, cho nên là tới cái chỗ khác làm thì may ra gặp hai vợ chồng của ông Mỹ, người Mỹ. Thì đem ổng vô làm cũng ở trong cái nhà hàng, nhưng mà ổng làm với cái tâm tức là tích cực, là cái người mà biết hướng tới, cho nên là sự làm việc của ổng một thời gian thì ông chủ cũng thấy vậy á, ổng mới thương, ổng gả con gái của ổng cho cái ông da đen này. Thì á, gả con gái cho rồi á, sau đó ổng để cái sự nghiệp luôn. Thì cái ông này ổng lên tới là giám đốc, rất là thành công, rồi có ba đứa con cũng rất là xinh đẹp, vợ cũng rất là xinh đẹp. Nhưng mà quý vị biết ổng sống trong 10 năm qua đó, ổng dằn vặt, không lúc nào mà ổng không suy nghĩ tới cái chuyện đó. Ổng cầu mong cho cái người đàn bà mà ổng hại đó sẽ được qua đi, sẽ sống cuộc đời được hạnh phúc. Thì bây giờ ổng là thành công rồi, nhưng mà ổng rất là hối hận á, là tại sao mà ổng làm như vậy. Là khi mà ổng trong cái đêm đó ổng cũng làm việc ở trong một cái nhà hàng nữa, mà ổng cũng làm chăm chỉ đó. Rồi cái tới cái ngày đó là cái ngày sinh nhật của ổng, thì á, ổng định là làm nhanh đặng mà đi về đi làm cái tiệc sinh nhật. Nhưng mà ổng làm rớt cái chén ở cái dĩa gì đó bể. Thì cái ông chủ nhà hàng đó, cái ông này đúng là cái người không có cái tình ổng bắt cái người da đen này là phải ăn hết những cái miệng nó đi đó. Ông hành người ta như vậy thì cái người này á, cái cậu này rất là tức tối, tại vì mình làm việc rất là chăm chỉ, đâu phải là mình làm biến đâu. Cho nên á là ổng hốt nguyên một cái nắm cái đồ miễn, ổng giải vô cái mặt của ông chủ đó, rồi ổng chạy đi luôn. Thì á, tại vì cái ông chủ này ổng có cái sự kỳ thị đó, thì khi mà cái cậu này tức tối quá thì đi ra, chạy ra ngoài rồi đó là nhất định là phải trả thù lại cái người da trắng. Cho nên là cái cô này không may là mới gặp ổng cái thời lúc mà đang giận dữ sân si đó, thì trả thù nha, trả thù cái cô này vậy. Thì cho đến là khi mà hối hận lại thì 10 năm mà dằn vặt trong tâm, không có lúc nào mà an tâm được hết á. Thì bữa đó cái bài báo đăng lên như vậy rồi á, thì ổng biết, khi mà đọc bài báo ổng biết ổng là cha của đứa bé. Ổng không ngờ là cô này cái tốt quá mà sanh đứa nhỏ ra mà giữ luôn tới bây giờ nuôi, là con của ổng. Cho nên là ổng, khi mà ổng đọc cái câu chuyện rồi đó, ổng coi như là ổng suy nghĩ hoài, bây giờ nên nói với vợ mình không, nên ra để mà thú nhận hay không. Ổng dằn vặt, khi mà ổng bóc điện thoại lên, ổng định gọi cho ông bác sĩ, cái ổng bóc lên rồi cái ổng để xuống, mà mấy lần như vậy đó. Cái bữa đó ổng mới nói với vợ ổng thử, vì vợ ổng cũng đọc cái câu chuyện đó, bà cũng tức tối lắm, bà vợ ổng á, bà tức tối lắm, cái bà chửi rủa. Thì ổng mới nói là nếu mà em mà có một ông chồng như thế đó thì em xử sự như thế nào. Thì bà vợ này bà đâu, bà tức quá rồi, bà sổ ra đủ thứ đó. Bà nói là người đàn ông hèn hạ rồi đủ thứ hết trơn, là không có xứng đáng gì này kia cái nọ đủ thứ. Thì ổng nghe ổng lặng người đi. Bây giờ ổng suy nghĩ, bây giờ nếu mà mình nói ra đó thì cái gia đình của mình đổ nát, là bao nhiêu năm mình gầy dựng rồi, bây giờ mình nói ra thì mình mất hết tất cả. Nhưng mà không nói thì nghĩ tới cái mình đã làm một cái chuyện mà tày trời mà hại người ta vậy, mà bây giờ đứa con đó là của chính mình nữa. Thì bây giờ ổng mới phát khởi cái lòng từ, cái tình thương của ổng nó khởi lên, đó là con của mình. Cho nên là ổng dằn vặt, cuối cùng ổng cũng chiến thắng được. Thì ổng mới gọi điện cho ông bác sĩ. Thì cái trở lại cái người mà mẹ của đứa bé đó, khi mà đăng báo lên vậy thì có nói rằng là bây giờ nếu mà cái người mà cha của đứa bé mà ra mà nhận để mà giúp đứa bé thì cổ không có kiện thưa gì hết á, thì cổ sẽ bỏ qua tất cả đó. Thì khi mà cái ông da đen này ông gọi cho bác sĩ vậy thì bác sĩ mừng quá, thì mới cho một cuộc là gặp gỡ, là để ông tới để mà lấy cái tủy ông trị cho đứa bé. Thì hai vợ chồng cái cô này cũng theo hỏi ông bác sĩ đi làm sao mà cho gặp mặt. Ban đầu á, ông này ông da đen đó ông không chịu gặp, nhưng mà cuối cùng ông bác sĩ ông thuyết phục thì ông mới ra. Thì khi mà ông đến để đối diện với ba người, hai vợ chồng của cái cô đó với lại cái ông da đen, thì khi mà tới cái bệnh viện mà người ta sắp xếp cho một căn phòng để gặp nhau đó, thì ba người ồ nhau ôm nhau mà khóc quá chừng là khóc luôn. Thì quý vị biết là cái đó là gì? Là do cái lòng từ của cái cô này, lòng thương của cô này mà cổ xóa hết, cổ không có còn thấy là giận hờn gì nữa trơn, miễn cái người này ra cứu con mình là tốt lắm rồi. Quý vị thấy không? Bởi vì cho nên là cái gì cũng do chính mình hết trơn. Nếu mà trong một cái phút giây mà mình bị vô minh á, là nếu mà cái ông này ổng gì bảo thủ cho cái gia đình của ổng sợ mất đó, thì ổng không có ra ổng cứu, thì coi như là ổng sẽ trồng thêm một cái sai lầm nữa. Cho nên cuối cùng ổng chiến thắng, ổng đi ra. Thì quý vị thấy á, nếu mà mình á, mình làm cái gì, dĩ nhiên trong đời này ai cũng có tội lỗi hết, phải không? Nhưng mà khi mà mình có tội mà mình biết lỗi của mình, mà mình biết nhận lỗi để mình sửa, thì cái đó là được người ta tán thán, mà Phật cũng khen như vậy đó. Nếu là mình là cái người mà mình biết nhận lỗi mà mình biết sửa lỗi thì nó sẽ là rất là lợi ích, chứ còn không, còn hơn là mình để mà mình ôm cái lỗi đó, mình không dám đem ra ánh sáng, mình không dám mổ xẻ, bởi vì mình tự ái, mình sợ đây đem ra người ta cười chê, cái bản ngã mình nó lớn. Cho nên á, người ta nói là cái gì, phiền não tức bồ đề, phải không? Rồi cái gì, cái gì niết bàn, phiền não tức bồ đề, đau khổ, chuyển hết đau khổ thì thì thành niết bàn, phải không? Khi mà mình cái tâm mình phiền não không còn, mình an vui thì là niết bàn chứ gì nữa. Niết bàn là an vui, phải không? Thì cho nên á, khi mà mình, nếu mà mình trực nhận được á, thì ngay cái phút đó thì á, là vô minh á, nó không còn nữa, thì mình được cái ánh sáng của trí tuệ rồi. Cho nên là chỉ trong một cái tích tắc thôi, người ta nói giống như chở cái bàn tay thôi. Nếu mà mình hiểu không hiểu được á, thì mình là bị vô minh nó ngăn cách, thì mình cái bàn tay mình không có lật lên được. Còn khi mà mình lật lên được rồi thì giống như là cái vô minh nó sẽ bị chuyển đổi đi, giống như cái ông da đen này, trong một phút ông suy nghĩ mà ông vượt qua được bản ngã, dẹp bớt đi, thì chính vì cái lòng từ, lòng thương yêu, phải không? Lòng từ của ổng thương với đứa con của ổng, rồi thương cái người đàn bà kia mình đã làm hại, cho nên là bây giờ ổng chiến thắng đó. Thì quý vị thấy á, cái lòng từ, lòng bi đó là nó là rất là quan trọng trong cuộc đời này. Nếu mà mình không có được cái lòng từ bi đó thì mình tu hành không có được đâu, không có tu, không có tiến bộ đâu. Cho nên mình phải phát triển cái lòng từ bi của mình càng ngày. Từ bi rồi, nãy giờ mình nói từ bi mà đúng hết giờ rồi. Giờ hỷ xả thì nó là hai cái phạm trù tiếp theo. Thì hỷ là gì? Hỷ là mình vui chứ gì? Mình là thấy cái vui của người khác, thấy cái sự thành công của người khác mà mình tùy hỷ, mình vui, mình chia sẻ với người ta, mình mừng cho cái việc của người ta. Chứ đừng thấy người ta, cái chuyện của người ta thành tựu, người ta có cô vợ đẹp cái mình ganh tị nha, hay là người ta có cái việc làm tốt, người ta có cái nhà tốt, cái xe tốt, cái mình đi ganh tị, mình kiếm chuyện mình nói xấu, hay là làm cho cái danh của người ta, cho cái nhân phẩm mình hạ thấp xuống là không được. Cái đó là mình không có tùy hỷ, mà cái tùy hỷ là mình phải vui vẻ theo. Bởi vì cho nên là tùy thuận chúng sanh vô quái ngại đó, cho nên là làm Phật dạy mình là phải có cái sự tùy hỷ, mình vui theo cái vui của người khác. Đó là mình chia sẻ với người ta. Còn nếu mà mình ghét cái vui của người khác, mình thấy sự thành công của người ta mà mình ghét, thì quý vị sẽ gì? Mình sẽ chuốc lấy cái gì? Chuốc lấy cái thất bại thôi, phải không? Rồi tới thì tiếp theo là cái xả cũng vậy. Nếu mà mình ôm ấp ở trong lòng hoài mà mình không có xả bỏ được, cái gì nó đến mình đón nhận, nhưng mà nó qua rồi, cái chuyện qua rồi thì mình nên quên nó đi. Quý vị đừng có giữ hết ở trong lòng này á, thì từ hồi mới đẻ ra cho tới bây giờ mình 50-60 tuổi mà quý vị không bỏ bớt ở trong cái tâm mình thì nó đầy ắp ở trong này, mình tu hành không có nhớ gì nữa hết, học kinh cũng không vô nữa. Cho nên những cái gì không đáng nhớ mình phải xả bỏ bớt đi. Cái chuyện qua rồi mình cho nó qua luôn. Là Đức Phật dạy trong cái kinh mà Nhất Dạ Hiền đó. Nhất Dạ Hiền quý vị biết kinh đó không? Có cái bài hát làm sao? Quý vị này biết mà. Nhất Dạ Hiền giả đó. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng đó, phải không? Chỉ có biết cái những cái gì hiện tại này nè đó. Tuệ quán đó là ở đây. Cho nên đó, hiện tại mình biết được là mình đang sống trong hiện tại, mình đang có cuộc đời an lạc, mình đang có những cái giờ tu tập, mình có mặt trong cuộc đời này là hạnh phúc của mình rồi. Mà mình phải góp cái phần, mình phải làm sao cho cái nhân phẩm, cái đạo đức của mình nó tiến bộ lên, để cho chúng ta tu tập thì cái đạo quả mình nó không xa. Có đi là có đến, con đường có đi là nó có đến. Còn quý vị không đi, quý vị đứng một chỗ hoài thôi. Mình có hôm qua mình ở trên kia mà mình ở bên Thụy Sĩ, Thụy Điển gì đó, mà mình nghe bên đây có khóa tu, quý vị phải đi qua bên đây quý vị mới đến được cái khóa đạo, khóa tu học này. Còn quý vị mà chần chờ, quý vị ở bên kia quý vị không có qua được là không có, không có cái cơ hội.
Không tới chùa âm, không biết cách chùa âm gặp.
Đó, bởi vậy cho nên mình có đi là có đến, mà có tu là có chứng. Chỉ tại mình không tu thì mình mới không có được cái gì thôi, phải không? Thì tóm lại là từ bi hỷ xả, không có cái gì mà nó gọi là nó quá khó khăn đối với mình hết á. Chỉ cần mình nhận ra được những cái gì mình trong cái cuộc sống này, những cái gì mà mình làm nó đúng theo cái chân lý ở đời đó, để đem lại cái sự an vui hạnh phúc cho chính mình và cho người khác, đó là mình thực hành được cái sự từ bi hỷ xả rồi. Ban đầu mình chưa được làm rộng lớn ra tới ngoài thì mình làm cho trong gia đình mình trước, mình chồng vợ mình gì đó, nào giờ mình chưa có hỷ xả được, chưa có thương được. Bây giờ mình thôi, mình đã có cái nhân duyên với nhau, mình suy nghĩ như vậy đó. Gặp gỡ trong cái cuộc đời này, tại sao cả trăm cả ngàn người mà mình không gặp, mình gặp cái người này thì thôi mình phải sống cho nó hết cái cuộc đời. Mình đã có duyên có nợ thì phải trả với nhau, phải sống với nhau đi. Mà mình biết giải hòa như vậy á thì cái chuyện lớn làm sao, nó quá nhỏ. Chuyện nhỏ thì nó sẽ thành không, phải không? Mà do mình hết á, cái tâm mình nếu mà mình thấy nó rộng ra thì nó bằng cả Thái Hư, còn khi mà nó rút lại nó còn bằng cái hạt cải thôi đó. Cho nên là cái gì cũng do tâm mình hết á. Thì cái từ bi hỷ xả bây giờ mình nói tới hơn giờ rồi, thôi bây giờ thì để cái đây là tới 3:38 rồi, mà mình nói tới 3:30 thôi, phải không? Dạ đúng rồi, nó hơn rồi đó, thành ra là
cô còn buổi nào
buổi năm tới. Thành ra là bây giờ hôm nay thì cái gì cũng có nhân duyên, thì sư cô được hòa thượng sắp xếp cho cái giờ để gặp quý vị trong cái giờ trưa này, cũng là cái giờ buồn ngủ lắm, nhưng mà hy vọng là quý vị nghe không có buồn ngủ. Thì những cái gì mà mình chia sẻ với nhau thì dĩ nhiên là sư cô cũng không giỏi gì hơn quý vị, nhưng mà mình ráng mình thực hành. Mình thực hành để mà mình từ từ mình được chút nào hay chút nấy vậy đó, chứ không ai tài giỏi hơn ai hết á. Có tài giỏi là tại vì mình đi trước, mình được cạo cái đầu với có cái y vậy thôi, phải không? Cho nên rằng mong rằng những cái sự chia sẻ của sư cô đến với quý vị đó để mà mình ghi nhớ và mình làm cái hành trang để mình áp dụng mỗi ngày trong cuộc sống của mình, để mà mình tiến lên cái sự tu tập giải thoát giác ngộ. Thì bây giờ cũng là 3:40 rồi. Thì trước khi dứt lời, sư cô cũng không biết nói gì hơn là thành tâm cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo trên gia hộ cho sư cô chùa Quan Âm và tất cả quý Phật tử ở đây luôn luôn là được nhiều sức khỏe, và ở trong cuộc sống quý vị luôn luôn là được những cái điều may mắn và mình áp dụng để mình có cái cuộc sống được hạnh phúc an lạc ở trong ngay trong hiện tại. Và tương lai thì mình nếu mà mình có duyên cùng nhau á, có tâm niệm giống nhau, thì mình sẽ gặp nhau ở một cái ngôi nhà mà nó hoàn toàn là an lạc hết, phải không? Thì thôi cầu nguyện cho quý vị ráng tu tập để mà được giải thoát với nhau. A Di Đà Phật. Thì nếu mà quý vị có câu hỏi gì giống như hồi trưa Hòa Thượng có nói đó, thì bất cứ cái câu hỏi gì mà quý vị thấy mình không hiểu được, thì nhân có cái cơ hội này thì quý vị cứ viết lên để cho quý thầy sẽ giải đáp, với lại mình chia sẻ nhau đó, cho quý vị nó được không có còn rút mắt ở trong cái sự tu tập hay là trong cuộc sống của mình, việc đời cũng được, việc đạo cũng được. Quý vị cứ hỏi để cho ngày mai thì còn một cái buổi để mà ngồi với nhau nữa. Thì hôm nay thì sư cô giờ đã hết rồi, và bây giờ mình niệm Phật để hồi hướng ha.
Chúng sanh vô
Dạ, con làm những điều tốt cái đó là chủ hôm hôm con phải ngồi